Kính chào quý thính giả của Radio Thời sự Trí thức VN. Xin mời quý vị nghe một bài viết của Vi Vũ. Tả hữu đối đầu, ông Trump làm sao để đảo ngược tình thế? Cuộc bầu cử Mỹ năm nay xảy ra quá nhiều việc đều có ảnh hưởng to lớn. Nhà bình luận thời sự Vi Vũ sẽ tổng kết lại bức tranh toàn cảnh các việc đã xảy ra trong 10 ngày qua và cho chúng ta thấy sự phản kích của Tổng thống Trump, sức mạnh lật ngược tình thế đến từ đâu. Truyền thông cánh tả ngăn chặn tiếng nói vạch trần gian lận bầu cử. Đầu tiên, tất cả các phương tiện truyền thông cánh tả gần như thống nhất hành động, tức là cần biên tạo một tổng thống đắc cử để được người dân Mỹ chấp nhận. Facebook và Twitter đã tiến hành kiểm duyệt chặn những tiếng nói vạch trần gian lận trong cuộc bầu cử. Hiện nay, các kênh truyền thông chính thống của Mỹ như New York Times, Associated Press và CNN giống như phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tất cả các cấp. Nó giống như có một bộ tuyên truyền đang chỉ huy và các kênh truyền thông đều thống nhất cách nói để mở đường cho ông Biden trúng cử. Họ nói rằng ông Trump có 71 triệu phiếu bầu, nhưng ông Biden có nhiều hơn với con số 75 triệu phiếu. Trước đây, bà Hillary Clinton đã nhận được 66 triệu phiếu bầu với chiêu bài nữ tổng thống đầu tiên. Ông Obama tranh cử với chiêu bài tổng thống da màu đầu tiên và chiến thắng với khoảng 70 triệu phiếu bầu. Ông Biden ở dưới tầng hầm hàng ngày cộng với những triệu chứng mất trí nhớ và vụ bê bối máy tính. Liệu ông ấy có thể giành được nhiều phiếu bầu hơn bà Hillary và ông Obama hay không? Sau khi đạt được mục đích trong việc thao túng kiểm đếm phiếu bầu, họ bắt đầu ra sức để báo cáo cái gọi là tin tức về Tổng thống đắc cử. Fox News, một hãng tin luôn xuất hiện với hình ảnh của giới truyền thông bảo thủ, nhưng đã nối gót theo CNN vào đêm bầu cử và bất ngờ chuyển sang ca ngợi ông Biden, sau đó hoàn toàn đứng về phía ông Biden. Trong thời điểm quan trọng này, Fox News đã nhảy ra ủng hộ ông Biden. Hiệu ứng này giống như cách làm của các phương tiện truyền thông tuyên truyền ở nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bình thường, họ có đến 90% nội dung mắng nhiếc Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng vào thời điểm quan trọng thì sẽ đột ngột thay đổi thái độ, và những lời mắng mỏ vụn vặt trước đó đã giúp ích rất nhiều. Trên thực tế, truyền thông ở Mỹ nhiều như vậy nhưng chỉ có 4 ông chủ. Fox News và ABC đều là cùng một nhà. Tập đoàn tài chính lớn này tả hữu đều có phần, nhưng vào những thời điểm quan trọng sẽ khiến truyền thông chuyển theo hướng mà họ muốn. Hiện nay, đối với các kênh truyền thông lớn và các tổ chức bác tin đồn, fact check cũng cần phải đọc cho kỹ. Nếu chúng ta biết Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát ngôn luận như thế nào thì nên sử dụng tư duy tương tự như thế để đọc tin tức và thông tin ở Mỹ hiện nay. Khi mới có thông tin nói rằng quân đội Mỹ đã tịch thu máy chủ của Seidel ở Đức thì sau đó Seidel và hãng tin AP đã đứng ra bác bỏ tin đồn. Nếu hiện nay vẫn tin vào cái gọi là tin tức truyền thông chính thống của AP sẽ khó có được sự thật. Đối với việc sàng lọc thông tin, nguyên tắc hiện nay nên là kiến thức thông thường, không phải chứng nhận từ cơ quan có thẩm quyền. Trong một xã hội bình thường, chúng ta có thể tin tưởng vào cơ quan có thẩm quyền, nhưng bây giờ đã không còn có môi trường như vậy. Các chuyên gia và giáo sư có thẩm quyền đều bị kiểm soát, và chúng ta chỉ có thể phán đoán dựa vào kiến thức thông thường. Ví dụ, các luật sư của Tổng thống Trump, bao gồm ông Giuliani và bà Powell, đều đứng ra và nói rằng họ có nhiều bằng chứng để chứng minh rằng nhóm của ông Biden đã sửa đổi dữ liệu phiếu bầu thông qua hệ thống máy bỏ phiếu Dominion. Luật sư Lynn Wood trực tiếp đề cập rằng ông Biden có thể không thể ngủ được, có thể ông ấy đã quên mất tên công ty Seidel, có rất nhiều người sắp vào tù. Luật sư khi phát biểu là phải có cơ sở pháp lý. Họ không phải là chính trị gia có thể thông qua những lời lẽ phiến diện để kích động tình cảm. Mỗi lời nói của họ đều là thể hiện đạo đức nghề nghiệp và sự tín nhiệm của cá nhân họ. Nếu họ nói vậy thì chắc chắn họ phải có đầy đủ bằng chứng trong tay. Và lúc này, những kẻ đứng ra phản bác tin đồn ở đây có phải là giấu đầu hở đuôi hay không? Nếu nó là một tin đồn, tại sao phải bận tâm? Bây giờ thật hỗn loạn, do đó chúng ta không nên mê tín vào tổ chức có thẩm quyền nữa. Hãy sử dụng nhận thức thông thường của bản thân, phân tích logic và phán đoán thiện ác để lựa chọn thông tin. Như thế sẽ là đáng tin cậy nhất, ít nhất cũng là gần với sự thật nhất. Truyền thông bị kiểm soát để chống ông Trump. Bên cạnh các kênh truyền thông đang bị thao túng chống lại ông Trump, sự kiểm duyệt trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Twitter và YouTube cũng rất không theo chuẩn mực. Twitter đã gắn nhãn gây tranh cãi đối với các tweet của Tổng thống Trump về gian lận bầu cử. Vài ngày trước, Tài khoản Twitter của nhà thống kê và thăm dò dân ý hàng đầu Richard Peiris đã bị chặn vì ông đã tweet rằng ở Michigan có khoảng 9.500 cử tri được xác nhận là đã chết. Trong cơ sở dữ liệu bầu cử qua thư của tiểu bang có ghi chép rằng những người này đã gửi lại phiếu bầu của họ. Ông đặt nghi vấn, khi nào thì cuộc bầu cử gian lận này sẽ bị đảo ngược? Kết quả là tài khoản của ông đã bị khóa. Facebook thậm chí còn sửa đổi tài khoản Facebook chính thức của ông Trump, đổi chức danh tổng thống của ông thành một ứng cử viên chính trị. Trong dư luận, giới truyền thông cánh tả rất muốn tạo ra một tổng thống dân cử bằng mọi giá. Ngoài ra, trong số những người kỳ cựu của Đảng Dân Chủ còn có một nhóm chịu trách nhiệm liên hệ với các chính phủ nước ngoài, không loại trừ họ nắm được top nào đó và đe dọa gây áp lực hoặc kêu gọi nguyên thủ các nước gửi thư chúc mừng, tạo ra một cộng đồng quốc tế thừa nhận giả tượng ông Biden thắng cử trong cuộc bầu cử, từ đó khiến cho việc nắm quyền của ông Biden là có tính hợp pháp. Ông Trump ý chí kiên định, bác cạn đầm lầy Washington. Tuy nhiên, trong tuần này, Ngoại trưởng Pompeo cũng có lời chúc mừng tương tự để ngăn chặn trò hề này. Ông công khai nhấn mạnh một cách rõ ràng với các nước rằng Mỹ chỉ có một tổng thống, một ngoại trưởng và một hội đồng an ninh quốc gia tại một thời điểm. Tổng thống tiếp theo của Mỹ sẽ được xác nhận chiều theo luật pháp của Mỹ. Sau đó, cái gọi là nguyên thủ nước ngoài chúc mừng ông Biden đã kết thúc. Nhưng vào lúc này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phấn chấn hơn. Bắc Kinh vẫn luôn im lặng chưa chúc mừng người bạn cũ Biden, nhưng đến ngày 13 tháng 11 cũng đã đưa ra tuyên bố đầu tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc Uông Văn Bân khi trả lời câu hỏi của phóng viên cũng đồng thời chúc mừng ông Biden. Ngày 9 tháng 11, khi được các phóng viên của 4 tờ báo nước ngoài hỏi về vấn đề này, ông Uông Văn Bân đã nói, ông hiểu rằng kết quả của cuộc bầu cử Mỹ sẽ được xác định chiều theo luật và thủ tục của Mỹ. Vào ngày 13 tháng 11, ông cũng nói lại câu này, cho nên sự biểu đạt thái độ này vẫn còn rất thấp giọng và nó không phải là sự biểu đạt thái độ của ông Tập Cận Bình, nhưng nó đủ để khuấy động báo chí cánh tả ở Mỹ và các nước khác khi được đưa tin một cách tràn ngập. Bắc Kinh đã khéo léo giúp ông Biden duy trì độ nóng bởi sự chúc mừng của quốc tế. Đối mặt với các thế lực cực tả với khí thế to lớn trong nước Mỹ và sự xâm nhập và đe dọa nghiêm trọng của Trung Quốc Cộng sản tại Mỹ, ông Trump đã không lùi bước. Trong tâm, ông Trump có niềm tin mạnh mẽ rằng đằng sau ông còn có lực lượng ủng hộ lớn mạnh. Hãy nhìn những gì ông Trump đã trải qua trong 4 năm qua. Tất cả các loại luận tội như cáo buộc thông đồng Nga, thông đồng Ukraine, thuế quan, nếu ông Trump dễ dàng thừa nhận thất bại và đầu hàng, thì những sự kiện này đã làm cho ông sụp đổ. Chúng ta có thể thấy rằng, mặc dù ở trong tâm bão chính trị ở Washington và luôn bị rình rập bởi những kẻ thù mạnh, nhưng ông chưa từng bị giận dữ và thất vọng làm rối loạn. Ngược lại, ông càng ngày càng gan dạ. Dũng khí và sự lạc quan của ông đã đang cổ vũ mỗi một người thiện lương trên thế giới. Thực tế, ông đã thấy rõ sự tồn tại của đầm lầy Washington và ông muốn tát cạn đầm lầy này. Vì thế, ông đã tranh cử Tổng thống từ 4 năm trước với niềm tin rằng nước Mỹ sẽ lớn mạnh trở lại. Ông còn kỳ vọng rằng trong 4 năm tới, trong đối nội sẽ tiếp tục tát cạn đầm lầy để Mỹ trở lại với tín ngưỡng và truyền thống. Về đối ngoại, cần xóa bỏ chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc để nhân dân Trung Quốc được hưởng tự do và nhân quyền, để thế giới sẽ không còn cường quyền xưng bá. Ông Trump đang chiến đấu vì niềm tin và sẽ không lùi bước. Tổng thống Trump có người ủng hộ to lớn. Tổng thống Trump không đơn độc, ông có những người ủng hộ mạnh mẽ. Trong nghị viện, ông có sự ủng hộ của các thành viên Đảng Cộng hòa được dân bầu. Trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, trong cuộc bầu cử của Hạ viện, Đảng Cộng hòa đã giành được nhiều hơn 6 ghế so với trước cuộc bầu cử. Hiện tại, trước một vụ gian lận bầu cử quy mô lớn như vậy, tin rằng tuyệt đại đa số nghị sĩ Đảng Cộng hòa có thể nhận ra nếu không có sự phản kháng vào lúc này thì sẽ không còn có bầu cử bình thường nữa và sẽ không bao giờ có ngày lật lại tình thế. Ngoài một số người của Đảng Cộng hòa vẫn luôn đối lập, các thành viên Đảng Cộng hòa kỳ cựu như Chủ tịch Thượng viện Mark Cornell và Chủ tịch Đảng Cộng hòa Hạ viện Kevin McCarthy, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện thuộc Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, v.v. đều công khai ủng hộ ông Trump và ủng hộ việc ông khởi động các thủ tục pháp lý chống lại gian lận bầu cử. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang đã tuyên bố rằng ông tin rằng có gian lận trong cuộc bầu cử. Trong cơ quan hành chính của chính quyền Tổng thống Trump, một cuộc phản công lớn cũng đã được phát động. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tư pháp William Barr đều có hành động. Không chỉ phản kích chống lại gian lận bầu cử mà đồng thời còn tấn công Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc ông Trump thay thế Bộ trưởng Quốc phòng và ba quan chức cấp cao khác trong Bộ Quốc phòng là một bước đi rất quan trọng. Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới được bổ nhiệm, ông Christoph Miller cũng tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia. Ông Miller đã tham gia vào các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Trong thời gian làm cố vấn chống khủng bố cho Hội đồng An ninh Quốc gia, ông cũng phụ trách các hoạt động quân sự tấn công nhà nước Hồi giáo. Ngoài ra, chuẩn tướng đã xuất ngũ Anthony Tata mới được ông Trump bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng về Tình báo và An ninh, cũng là người đầu tiên phát hiện ra rằng ông Obama đang theo dõi chiến dịch tranh cử của ông Trump. Trong 4 năm làm Tổng thống, ông Trump với tư cách là thống soái tam quân của Mỹ. Hiện giờ, ông mới thực nắm giữ Bộ Quốc phòng. Trong tương lai, về đối ngoại, nếu ông Trump muốn triển khai quân đội để đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc trong đối ngoại nếu viện dẫn đạo luật chống bạo loạn để điều động quân đội ứng phó với các cuộc nổi loạn thì quyền Bộ trưởng Quốc phòng Miller sẽ đảm bảo rằng các mệnh lệnh của ông không bị cản trở và được chấp hành. Bố cục tổng thể của ông Trump là lấy quân đội làm hậu thuẫn để tát cạn đầm lầy Washington. Ông cũng sẽ tập trung binh lực để đối kháng lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các thẩm phán của tối cao pháp viện cũng là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của ông Trump. Lịch sử đang lặp lại. Năm xưa, ông Roosevelt vì để ngăn chặn các hạn chế của tòa án nên ông đã đe dọa sẽ tăng số lượng thẩm phán tối cao lên 15 người. Bây giờ, cảnh này đang diễn ra một lần nữa. Để thay đổi bố cục của tối cao pháp viện, Đảng Dân Chủ phải mở rộng tối cao pháp viện. Trong số 9 thẩm phán hiện tại tại tối cao pháp viện, có 6 người được xem là bảo thủ. Có người nói rằng một số người trong số họ đã bị mua chuộc. Khi thẩm phán Barrett nhậm chức, đã có một số bang đã bật đèn xanh trước cho hành vi gian lận và cung cấp một khoảng thời gian để điền vào các phiếu bầu giả. Đảng Dân Chủ muốn nắm quyền bằng cách gian lận bầu cử, không hề có chút tôn trọng pháp trị và trật tự. Điều này có nghĩa là toàn bộ hệ thống tư pháp bị sụp đổ. Bây giờ, các thẩm phán phải nghiêm túc xem xét họ nên trở thành sức mạnh độc lập, người bảo vệ hiến pháp hay trở thành chư hầu của quyền lực. Kỳ thực, các thẩm phán không có đường lui. Sự ủng hộ đến từ người dân. Tổng thống Trump cũng có sự ủng hộ đến từ người dân. Đây là những người theo chủ nghĩa bảo thủ truyền thống của Mỹ. Họ biết rằng khi quyền của tu chính án thứ nhất của họ bị tước đoạt thì tu chính án thứ hai sau đó chính là vũ khí tự vệ. Nếu ông Biden lên nắm quyền, họ sẽ đối mặt với tình trạng bang đỏ chuyển thành xanh, xanh chuyển thành đen. Tất nhiên, có một số người ủng hộ thuộc những người thức tỉnh trong Đảng Dân Chủ. Ví dụ, một cặp vợ chồng luật sư đã cầm súng chống lại kẻ đột nhập Black Lives Matter trước cửa nhà họ. Một vài ví dụ về những người dân chiến đấu vì ông Trump. Trong quá trình đội ngũ chiến dịch Trump kiện tụng, có rất nhiều người đã đứng ra làm chứng. Người phát ngôn Nhà Trắng McEnany cho biết trên truyền hình rằng một tài liệu dài 234 trang mà cô đang giữ có bản tuyên thệ affidavit của 500 cử tri ở hạt Wayne, bang Michigan. Đồng thời bao gồm 11.000 khiếu nại về gian lận bầu cử. Lời chứng đã tuyên thệ dài 234 trang này là của người thật, tố cáo thật và có chữ ký của công chứng viên. Đây là phản ứng mạnh mẽ nhất đối với những người đang kêu gào bằng chứng ở đâu. Hàng trăm tình nguyện viên IT đã tham gia vào lực lượng giúp ông Trump vận động tranh cử. Dựa trên phân tích cơ sở dữ liệu cử tri Pennsylvania, họ phát hiện ra 20.000 lá phiếu vắng mặt ở Pennsylvania có ngày gửi trở lại qua đường bưu điện là không thể xảy ra trên thực tế vì ngày gửi lại phiếu bầu sớm hơn ngày gửi cho cử tri. Ngoài ra, còn có hơn 9.000 phiếu bầu nữa không có ngày gửi. Có vô số ví dụ về việc bảo vệ lợi ích chung và ủng hộ ông Trump như thế. Và những nhóm ủng hộ ông Biden, họ dựa vào ỷ mạnh hiếp yếu và không từ thủ đoạn để leo lên chức vụ cao. Khi đã nắm được quyền lực và đi vào khâu chiêu của, trong quá trình đào thải ngược, kẻ gian xảo và man rợ nhất sẽ giành được quyền lực. Trong cuộc diễu hành chúc mừng ông Biden ở Washington hai ngày trước vào ngày 15 tháng 11, Antifa đã xảy ra xung đột với những người bình thường ủng hộ ông Biden. Người Mỹ truyền thống cuối cùng đều là những người ủng hộ ông Trump. Những người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới cũng là những người ủng hộ ông Trump. Trong thời khắc đen tối nhất, mặc dù lực lượng chống lại Tổng thống Trump có vẻ rất hùng hậu, họ đã tập trung được nguồn tài chính khổng lồ và mạng Internet toàn cầu hóa khổng lồ. Họ dùng tiền để mua chuộc các loại tiểu quỷ các nơi để tiến hành một cuộc chính biến. Tuy nhiên, những kẻ chủ nghĩa vụ lợi đó sẽ không bao giờ hiểu được sức mạnh của chính nghĩa là đến từ sức mạnh của thần. Trong lịch sử, nước Mỹ từng trải qua lựa chọn sinh tử của ông Washington vào năm 1776 trong thời kỳ đầu lập quốc. Giờ đây, nước Mỹ đã đi đến ngã tư quan trọng, đã đến bước ngoặt lịch sử mà chính tà, thiện ác đang giao tranh. Dù là chọn quỳ gối sống tạm bợ qua ngày hay là chiến đấu đến cùng, thì hiện nay là lúc để thử thách cái tâm của con người. Quý thính giả có thể truy cập trang web trithức.vn.org hoặc tải ứng dụng mobile Trí Thức VN để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trí Thức VN. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và